SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Thanh Ngôn kính mời quý vị thính giả nghe bản tin nhanh với một số sự kiện chính. Trung bình một người ở Úc phải làm thêm hơn 9 giờ mỗi tuần theo một báo cáo mới. Bộ trưởng Ed Husic hoan nghênh việc thả con tin Israel nhưng lo ngại về dân thường thiệt mạng. Và Tổng thống Putin sẽ thăm Việt Nam trong tuần tới theo các nguồn tin và truyền thông Nga. Sau đây là bản tin chi tiết. Một báo cáo mới cho thấy người lao động Úc ngày càng cảm thấy bị buộc phải làm thêm giờ mà không được trả lương. Với trung bình, một người tại Úc phải làm thêm hơn 9 giờ mỗi tuần. Nghiệp đoàn New South Wales cho biết 86% những người được khảo sát đã làm thêm ít nhất một số giờ không được trả lương mỗi tuần. Trong đó, nhân viên ngành giáo dục trung bình làm thêm 12.2 giờ mỗi tuần. Gần 5.500 người đã được hỏi về việc làm thêm giờ không được trả lương ở nhiều ngành nghề. Trong đó, 64% cho rằng triển vọng nghề nghiệp của họ sẽ bị hạn chế nếu như họ không làm thêm giờ. Thư ký công đoàn New South Wales, ông Mark Morey, đã kêu gọi thay đổi đạo luật công bằng lao động, cho phép làm thêm giờ không lương với số giờ làm thêm ở mức hợp lý. Ông Mark Morey nói, những gì mà chúng ta đang thấy đó là việc sử dụng quá mức điều này thông qua các chiến thuật ép buộc thúc đẩy mọi người trở thành thành viên của một nhóm và đặt ra những kỳ vọng vô lý khiến mọi người không thể nào đạt được những thứ như là mục tiêu bán hàng. Thông qua các chiến thuật ép buộc thúc đẩy mọi người trở thành thành viên của một nhóm và đặt ra những kỳ vọng vô lý khiến mọi người không thể nào đạt được những thứ như là mục tiêu bán hàng trong vòng 38 giờ một tuần. Họ phải làm thêm thời gian nếu như họ muốn đạt được những mục tiêu đó. Điều này đặc biệt tệ hơn đối với những người trẻ tuổi mới bắt đầu sự nghiệp và đặc biệt đối với những người có khoản vay thế chấp, họ không dám lên tiếng. Cũng liên quan đến việc làm, tỷ lệ thất nghiệp của Úc đã giảm 0.1 điểm phần trăm xuống còn 4% trong tháng 5. Dữ liệu từ nhà thống kê cho thấy, trong tháng 5, 39.700 việc làm đã được thêm vào nền kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ giảm trở lại sau khi có nhiều người chờ đợi để bắt đầu làm việc vào tháng trước so với bình thường. Tại New South Wales, các báo cáo về tấn công tình dục và bạo hành gia đình đã tăng vọt trong 5 năm qua, theo dữ liệu do nhà thống kê tội phạm New South Wales công bố. Dữ liệu tội phạm cho thấy số vụ phạm tội lớn đã gia tăng đáng kể, trong đó các vụ tấn công bạo hành gia đình và các báo cáo về trộm xe cơ giới cũng tăng lên. Số vụ tấn công tình dục đã được báo cáo tăng 42% trong 12 tháng. Tính đến tháng 3 vừa qua, so với 5 năm trước, người phát ngôn của nhà thống kê cho biết có thể một số nguyên nhân là do sự gia tăng của các vụ tấn công tình dục, chứ không phải chỉ đơn giản là do có nhiều người trình báo cảnh sát hơn. Về tình hình Trung Đông, Bộ trưởng Nội các Ed Husic nói rằng ông hoan nghênh việc thả các con tin trong một chiến dịch quân sự của Israel, nhưng việc sát hại hơn 270 người Palestine là một thảm kịch. Ông Husic đã nêu lên mối quan ngại về sự thất bại mang tính hệ thống của Israel và quân đội nước này trong việc tuân thủ luật nhân đạo và bảo vệ sinh mạng của những người vô tội. Một cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc cho thấy cả Israel và Hamas đều phạm tội ác chiến tranh trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột và hành động của Israel ở Gaza cũng cấu thành tội ác chống lại loài người bởi vì những tổn thất dân sự to lớn. Ông Husic nói với ABC rằng ông lo ngại về thiệt hại nhân mạng. Ông Ed Husic nói, Thực tế là có rất nhiều người thiệt mạng trong chiến dịch đó, cho thấy một điều rộng lớn hơn về cách mà như tôi đã nói trước đây. Chính phủ Israel đang tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và có thể phân biệt giữa chiến binh và dân thường. Tôi đã nói vào nhiều tuần trước rằng tôi lo ngại đã có sự thất bại mang tính hệ thống trong việc tuân thủ luật nhân đạo quốc tế. Liên quan đến Việt Nam, Tổng thống Nga Putin sẽ thăm Việt Nam trong tuần tới. Một nguồn tin nói với đài VOA rằng chuyến thăm của ông Putin đã được Hà Nội ấn định vào ngày 19 và 20 tháng 6. Hãng tin Reuters cũng trích dẫn một quan chức giấu tên cho biết chuyến thăm Việt Nam của người đứng đầu nước Nga được dự kiến vào thời gian như trên nhưng chưa được khẳng định. Đài truyền hình NHK của Nhật Bản dẫn các nguồn tin ngoại giao giấu tên, trong đó có các quan chức cấp cao của Nga, nói rằng ông Putin đang chuẩn bị thăm Bắc Hàn và Việt Nam vào tuần tới. Thông tin về chuyến thăm của ông Putin được đưa ra không lâu sau khi Việt Nam kiện toàn được bộ tứ lãnh đạo hàng đầu sau một thời gian khủng hoảng các vị trí chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội. Đại sứ quán Nga tại Hà Nội đã không trả lời yêu cầu bình luận của VOA về thông tin chuyến thăm của Putin tới Việt Nam. Đài VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng hồi tháng trước nói rằng hai bên đang chuẩn bị cho chuyến thăm và thông tin chi tiết sẽ được thông báo khi phù hợp.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn, hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au